Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 19B.
Cho nên, các vị trưởng bối, các vị phụ huynh đừng có coi thường một việc thiện mà quý vị làm, có thể sẽ ảnh hưởng cả đời con cái của quý vị. Ngoài ra, cô còn nói, khi bà nội của cô qua đời, cha của cô, tất cả chú bác cùng khiêng quan tài, đều phải coi giờ. Kết quả giờ đó tới rồi, phải di chuyển quan tài của mẹ. Kết quả trong quá trình di chuyển, kẹt phải một vách tường. Có thể nhất thời chưa tính chuẩn, nên bị kẹt vách tường, sợ lỡ mất thời gian. Anh em họ, không có bất kỳ ai ngần ngại. Chỉ có một khẩu lệnh, đập bức tường đó đi. Liền dùng công cụ cậy chỗ tường bị kẹt đó đi, đập đi. Lúc đó, chỉ có mẹ thôi. Không có ý nghĩ, cái tường này đập rồi phải tốn bao nhiêu tiền. Động tác này có chấn động tất cả các giảng bối của họ không? Rất chấn động. Các bác, các chú, trong tâm chỉ có ai? Chỉ có bà nội. Đâu có nghĩ bức tường đó bao nhiêu tiền, liền đập đi ngay. Cho nên quý vị coi, cô kể những ví dụ này, chúng ta có thể cảm nhận được hành vi của trưởng bối đối với nội tâm của giảng bối có ảnh hưởng hết sức sâu xa. Được. Đây là giúp đỡ người đi đường. Phàm có lợi ích, chỉ cần có ích cho người, chỉ cần những việc mình có thể làm được, không gì không tận tâm, không hề ngần ngại mà làm, tận tâm tận lực. Sau lại nghe quỷ hát ngoài cửa, sau đó lại nghe thấy những quỷ này ca hát ở ngoài cửa. Hát rằng, ngàn không sai, vạn không sai, cử nhân họ Từ làm thẳng tới đô đường, phượng trúc sau cùng làm lưỡng triết tuần vũ. Lại nghe thấy những hồn quỷ thiện này nói ở ngoài cửa. Những quỷ này rất có thiện căn. Hễ họ hát thì lợi ích không ít người. Thứ nhất, cho họ Từ lòng tin. Phải không? Thứ hai, hát xong mấy trăm năm sau, lại cho những người Hoa Malaysia chúng ta lòng tin. Cho nên lời ca của họ không hát vô ích. Cho nên, không chỉ họ Từ có lòng tin, tôi tin là trong vùng những người nghe thấy chuyện này đều tăng trưởng lòng tin. Họ Từ vốn dĩ là con cái của tú tài, sau cùng trở thành cử nhân, lại thăng chức thành đô đường. Đô đường coi như là quan lớn trong đô sát diện. Kết quả, từ phượng trúc sau cùng làm lên tuần vũ của lượng triết. Đây là quan rất lớn, là quan cấp tỉnh. Sự việc này, thiện hành rõ ràng nhất của họ Từ, chẩn tế người nghèo khổ. Chúng ta nghĩ rằng, thật ra thế gian này, những người còn ở gian dùng đói khát có khoảng 1 tỷ người. Chỉ tính 1-2 năm nay, châu Phi gặp nạn hạn hán 60 năm nay hiếm gặp. Tôi nhớ hồi đó nhìn thấy quỹ hội dấu chân voi. Lúc đó, người sáng lập là Pháp sư Huệ Liễu của Đài Loan chúng tôi. Thầy tới châu Phi dạy dỗ những em bé châu Phi này, đều là những đứa trẻ sắp sửa tử vong. Thầy chăm sóc cuộc sống của các em, sau đó còn dạy các em học văn hóa truyền thống Trung Hoa. Cho nên lần trước những em này tới Kuala Lumpur chúng ta xếp hàng ngay ngắn đọc Đệ Tử Quy cho chúng ta nghe, còn đọc Tam Tượng Kinh nữa. Còn cả chúng ta nếu như nhìn thấy sẽ khá là dụng công. Các em da đen còn lợi hại hơn chúng. Nghe nói các em còn hát tiếng Quảng Đông nữa. Vận mệnh của những em bé này nhờ tâm từ bi của Pháp sư Huệ Liễu mà được thay đổi. Thì nói rằng thời gian ở Đông Phi năm ngoái khoảng thời gian 1 năm, năm ngoái, năm nay khoảng mấy chục giây sẽ có một em bé châu Phi bị chết đói. Và thống kê toàn thế giới, cứ 6 giây sẽ có một đứa trẻ bị chết đói. Pháp sư Huệ Liễu rất cảm thán. Thầy nói những khu vực châu Á chỉ cần xuất hiện những đứa trẻ bị đói, liền có người bỏ tiền ra đi cứu tế. Cùng là trẻ em, tại sao những đứa trẻ châu Phi hình như lại bị đối xử sai biệt, không có ai lo? Lúc đó nghe xong, bản thân cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Đã cùng sống trên mảnh đất của người mẹ trái đất chúng ta, lại còn có những em nhỏ và nhóm người khốn khổ như vậy. Cư sĩ Lý Kim Hữu ở Đại Mã chúng ta, tiên sinh Đan Tư Lý, ông cũng hưởng ứng quỹ hội dấu chân voi. Chỉ cần một người góp 600 đồng sẽ nuôi được một em bé châu Phi trong 1 năm. Ăn uống không có vấn đề, còn có thể cho em học tập những sách thánh hiền này. Điều này khiến cho chúng tôi liên tưởng tới, thực ra trong thời đại này còn có bao nhiêu người đói khát, người nghèo khổ cần giúp đỡ. Đây là khó khăn về vật chất, còn có về tinh thần. Thống kê trên thế giới, mỗi 40 giây sẽ có một người chết vì tự sát. Sự thê thảm này còn hơn bất kỳ cuộc chiến nào. 40 giây. Cho nên bây giờ, người bị khốn đốn về tinh thần hết sức nhiều. Các vị trưởng bối, các bạn, trong xe hơi, xe máy của quý vị, lúc nào cũng có đem kinh điển chứ? Có đem Liễu Phàm Tứ Huấn không? Lúc nào hãy có cơ hội liền tranh thủ tặng sách này cho họ sẽ thay đổi cuộc đời của họ, có không? Có, bắt đầu từ hôm nay sẽ có. Chúng tôi hồi đó gặp được giáo huấn của Lão Hòa Thượng, gặp được giáo huấn của sư trưởng. Thực sự cảm thấy bản thân mình rất là may mắn. Hy vọng càng nhiều người có thể học được, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sách. Tất nhiên quý vị đừng gặp phải một người liền đem mười mấy quyển cho họ, họ sẽ bị quý vị dọa chết. Họ còn chưa hiểu rõ quý vị cho họ một đống, họ rất bị áp lực. Một lần cho một hai quyển là được rồi. Hoặc là cho một bộ hòa hợp cứu giảng nguy cơ. Những băng đĩa gợi mở họ. Giáo dục thánh hiền. Cải tạo vận mệnh. Những băng đĩa này đều rất hay, sẽ giúp cho họ suy nghĩ về cuộc đời. Quý vị đừng một lần cho quá nhiều, họ sẽ không lý giải. Tôi luôn luôn nói một đoạn, thấy mắt của họ sáng lên. Thời cơ tới rồi, tranh thủ giới thiệu sách cho họ. Tận tâm, tận lực, giúp đỡ sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tinh thần của người khác. Chúng ta xem ví dụ tiếp theo. Đồ Khánh Hy Công Gia Hưng ban đầu làm chủ sự bộ hình. Đồ Khánh Hy Công Gia Hưng. Chữ công này là tôn xưng đối với ông, rất có cống hiến với xã hội quốc gia. Trên con đường làm quan của ông, lúc bắt đầu đã từng làm tới quan chủ sự bộ hình. Ông không chỉ ban ngày dụng tâm làm việc, tối ở trong ngục, hỏi han tình hình tù nhân, biết nhiều người vô cớ bị tội. Ông không về nhà, ban đêm thường ở trong ngục. Tranh thủ thời gian ban đêm, hỏi han chi tiết phạm nhân, tìm hiểu những chân tướng tình tiết phạm tội của họ. Hy vọng sẽ không bắt giam oan uổng người vô tội. Đây chính là thân nhân dân như người thân của mình. Có ai muốn người thân của mình bị bắt oan chứ? Quả nhiên, hỏi ra có rất nhiều người vô tội. Biết có không ít người vô tội, nhiều người. Ông không lấy làm công mình. Ông Đồ Khánh Hy không tự cho mình có công lao. Mật sớ chuyện này báo lên đường quan. Liền mau chóng âm thầm đem những tình hình này viết sớ văn trình lên. Bẩm báo cho lãnh đạo của ông, tức là bộ trưởng bộ hình, hình bộ thượng thư. Hành động này rất là đáng quý, tức là nhường danh lên trên. Chúng ta quan trọng nhất là thà làm việc lớn, không tham cái danh đó, không đi tham cái quan vị đó. Làm được một số cống hiến. Cảm ơn lãnh đạo do họ có ơn tri ngộ, trọng dụng mình, đem công lao nhường cho họ, nhường công lên trên. Kế đó, quý vị nhường công lên trên, người phía trên càng hoan hỷ, càng ủng hộ, việc này sẽ làm càng tốt. Quý vị đừng công cao chấn chủ, khiến cho người bên trên quý vị hình như cảm thấy công lao đều của quý vị. Họ sẽ rất khó chịu. Điều này không hợp với nhân tình thế sự. Cho nên làm rất nhiều việc công đức đều phải nghĩ rằng nhờ quốc gia, chính phủ, lãnh đạo cho mình cơ hội này để làm. Người ta sẽ không háo danh tham công nữa. Nhường vị cho hiền. Đây cũng là công đức lớn. Chúng ta nhớ lại thời Xuân Thu. Bào Thúc Nha tiến cử bạn của mình là Quản Trọng. Sau khi tiến cử, chức quan của Quản Trọng còn lớn hơn ông. Ông nhường vị cao cho người hiền đức. Hễ người hiền đức tại vị, lợi ích cho nhân dân cả nước. Cho nên bào thuốc nha nhường như vậy, công đức quá lớn. Con cháu hậu thế của ông mười mấy đời đều làm danh đại phu của nước Tề, phước báo đều rất lớn. Đây đều là nhà thích điều thiện, ắt có niềm vui. Cũng vậy, bây giờ trong đơn vị đố kỵ đồng nghiệp, lãnh đạo nào đó, cái này đều là tội lỗi. Cho nên tùy hỷ, tiến cử, tán thán, đây là công đức rất lớn. Vị bán đố kỵ thì kém rất nhiều, giữ một niệm. Công và tội khác nhau trời vực. Tôi vừa mới đọc nhường danh lên trên hay là nhường công lên trên? Công cũng phải nhường, danh cũng phải nhường. Nhường công danh lên trên, nhường công lao cho đại chúng. Nhường công cho chúng, mỗi một việc đều nhờ sức lực của đại chúng mà thành tựu. Đối với mình mà nói, mình có những chỗ nào làm chưa đúng mực, chưa đủ thì mình kiểm điểm. Nhưng đều luôn nhìn thấy cống hiến của người khác, tán thán tùy hỷ cống hiến của người khác. Thái độ xử sự như vậy hết sức đáng quý. Chính mình có thể kiểm điểm chi tiết, chính mình không ngừng nâng cao. Sau đó lại có thể tùy hỷ tán thán công lao của người khác. Mọi người đều rất được cổ vũ, sẵn sàng hành thiện. Nhường vị cho trưởng bối, nhường thức ăn cho trẻ. Trong cuộc sống, nhất định phải cho những vị trưởng bối, những người lớn tuổi, nhường rất nhiều phương tiện sinh hoạt cho trưởng bối. Điều này phải quan sát cảm nhận tỉ mỉ. Kế đó, nhường thức ăn cho trẻ nhỏ, do chúng đang phát triển thân thể. Đem những thức ăn này cho chúng ăn. Thật ra, trong quá trình trưởng thành của chúng ta, cha mẹ đều thương yêu chúng ta như vậy. Họ luôn ăn ít một chút, cho chúng ta phát triển tốt hơn. Chúng ta xem tiếp, Kinh văn nói rằng, sau triều thẩm, Đường Quang theo lời của ông, tra lại tù nhân, không ai không phục, giải oan ức hơn 10 người, nhất thời liễn hạ hàm tụng thượng thư Công Minh. Ông đem những sự tình này bẩm báo cho Khình Bộ Thượng Thư. Sau đó, triều đình khai tòa, thẩm xét. Quan viên chủ sự này căn cứ theo những thực tình ông tìm hiểu được để thẩm tra án kiện. Kết quả, những phạm nhân này không ai không tâm phục khẩu phục. Sau cùng, phóng thích người oan ức. Oan ức, ức là bị áp bức. Có thể là người bị đánh bức cung, người bị uy hiếp, sau cùng đều giúp họ rửa sạch tội. Có hơn 10 người. Cho nên tin tức này lan truyền ra ngoài một thời gian. Liễn hạ, từ liễn này, chúng ta coi bên dưới có một cái xe. Liễn là chỉ cái xe mà hoàng đế ngồi. Mở rộng ra, liễn hạ này tức là kinh thành nơi mà hoàng đế ở, tức là thủ đô. Cho nên Kuala Lumpur cũng gọi là Liễn Hạ. Ở đại lục Bắc Kinh gọi là Liễn Hạ. Trong kinh thành, hàm tụng, hàm tức là cùng nhau, ca tụng sự minh sát tường tận, công chánh liêm minh của Khình Bộ Thượng Thư thật đáng quý, giúp rửa sạch oan khuất cho nhiều người như vậy. Ông lại bẩm báo. Chúng ta thấy Ông Đồ Khánh Hy không phải nói là làm được một số việc thiện, ông liền vừa lòng. Ông thời thời đều đang để ý làm sao khiến càng nhiều người được lợi ích. Tiếp theo liền tranh thủ thừa thắng xông lên. Lại bẩm báo với lãnh đạo của mình. Ở ngay kinh thành, ở ngay khu vực thủ thiện mà hoàng thượng cai trị, còn nhiều quan dân, vẫn còn không ít lão bá tánh chịu oan khuất. Bốn bể bao la, triệu dân chi chúng sao khỏi người oan ức. Cả đất nước rộng lớn như vậy, triệu dân tức là chỉ nhân dân cả nước đông đảo như vậy, sao có thể không có người oan uổng được chứ? Cho nên lại nêu ra kiến nghị cụ thể. Chúng ta, người làm cấp dưới, một là đem vấn đề nói cho rõ ràng. Kế đó, không chỉ phải nói rõ ràng vấn đề, còn phải làm gì? Kiến nghị tốt, không thể chỉ phê bình vấn đề, không có xây dựng mang tính tích cực. Tiếp đó, ông đề ra kiến nghị rất tốt. Cứ 5 năm cử một giảm hình quan, điều tra xét lại án kiện. Phải nên cứ 5 năm lại cử một nhóm giảm hình quan đi thẩm tra trong cả nước, tức là tra xét lại tất cả án kiện, tìm hiểu án tình chân thật của họ. Sau đó, những điều không hợp lý liền mau chóng chỉnh lý lại. Thượng thư coi xong rất khẳng định, liền phê chuẩn tấu sớ của ông, cho phép phê chuẩn kiến nghị của ông. Hơn nữa, ông cũng nằm trong hàng ngũ giảm hình quan. Có thể ông làm như vậy được lợi ích không chỉ hơn 10 người, quá 10 người. Chúng ta nghĩ tới cũng sẽ biết, ông tạo phước có lẽ cho cả 100.000 vạn người cũng có. Mơ thấy một thần nói rằng, mơ thấy một thần minh tới nói với ông, số ngươi không còn, nay đề nghị giảm hình rất hợp ý trời. Vốn dĩ trong số mạng ngươi không có con, nhưng kiến nghị giảm hình này, nghị quyết này của ngươi tương ứng với đức hiếu sanh của trời cao, cho nên thượng đế ban cho ngươi 3 người con, ông trời ban cho ngươi 3 người con trai đều y cẩm đai vàng. Y có một nghĩa là động từ, tức là mặc. Y có một nghĩa là danh từ. Quần áo y là danh từ, y là động từ, tức là mặc quan phục màu tím. Quan phục màu tím thông thường là lãnh đạo cấp trung ương, giai cấp bộ trưởng mới mặc. Đai vàng, trên lưng có đeo dây đai vàng, đều là thân phận quan lớn. Quan cao lộc này. Đêm đó, phu nhân thụ thai. Sau sanh, Ưng Huyên, Ưng Khôn, Ưng Tuấn đều là hiển quan. Sau đó vợ ông quả nhiên mang thai, sanh được 3 người con trai, đều làm chức quan rất lớn, hiển quan. Cả gia tộc hết sức là hiển hách, hết sức hưng thịnh. Đây là thiện báo của việc xử lý quan ngục. Mọi người coi xong nói, tôi không phải trưởng quan giám ngục, cái phước này có tu được không? Quý vị không trả lời. Lúc nãy trao đổi với mọi người rồi, không có câu nào không thể dùng trong cuộc sống chúng ta, phải không? Vậy quý vị không trả lời, tức là đối với câu tôi vừa nói, cũng chưa chắc có lòng tin. Quý vị coi đoạn này chúng ta không làm được rồi. Mọi người phải hiểu, không phải chỉ nhìn vào hành vi này, nhìn tâm địa. Người xung quanh quý vị bị người ta oan uổng, uất ức, bị người ta phỉ báng, quý vị biết nói lời chánh trực, trả lại thanh bạch cho họ, tức là công đức dày. Nhất là trong đoàn thể, người chánh trực, người tận tâm tận lực, lại bị người ta phỉ báng, phê bình. Có không? Có. Những người khác đều rất lười nhác. Đối với người rất dụng công thì họ ganh ghét, mắng chửi. Cho nên, việc thiện dễ thất bại. Người thiện dễ phỉ báng. Mọi người coi trong lịch sử, nhìn thấy cả quốc gia đều sắp diệt vong rồi. Người đứng ra lập chí muốn xoay chuyển nó, có bị rất nhiều người hủy bán không? Có. Quý vị coi Trương Cư Chính thời Minh. Cả nền cải chính lại trị. Đừng nói rất nhiều người mắng ông, thậm chí rất nhiều người muốn giết ông. Do những người có lợi ích, họ đều tác oai tác quái, không làm việc cho quốc gia, chỉ tham lam. Còn những người chính trực này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của họ. Họ tất nhiên là sẽ phê bình ông. Thậm chí nói thẳng ra, mỗi người chúng ta đều sẽ có quán tính. Đã quen với mô thức này, ai nói sửa là không thoải mái đã. Chứ không phải tìm hiểu trước những chỗ lợi ích nếu sửa như vậy. Lợi ích chỗ nào? Ôi trời, sửa làm cái gì? Thế này chẳng phải rất tốt sao? Mọi người có nói qua những lời như vậy không? Đừng nói năng bừa bãi. Quý vị còn chưa tìm hiểu đầy đủ đã không muốn. Hơn nữa quý vị vừa nói vậy, người bên cạnh nghe thấy là ủng hộ quý vị. Vốn dĩ là một mình quý vị tạo nghiệp, thành ra 10 người tạo nghiệp. Bình tĩnh tìm hiểu trước dụng ý, lợi ích. Cái tốt lâu dài nằm ở đâu khi làm như vậy, đều tìm hiểu rồi. Cho dù vẫn có chỗ không tốt, cũng không phê bình công khai, mà phải góp ý với đương sự, giúp những cách làm này càng viên mãn, càng hoàn thiện. Đối với những người làm việc vô tư cho đại chúng, càng phải nên ủng hộ, khích lệ họ mới đúng. Chúng ta xem ví dụ kế tiếp. Gia hưng bao bằng, tự tính chi. Cha của ông là Thái Thú Trì Dương, sanh 7 người con bằng nhỏ nhất, gửi rễ Hòm Viên Bình Hồ. Dùng gia hưng này, có người tên Bao Bằng, tự là Tính Chi. Cha ông làm Thái Thú ở vùng Trì Dương, cũng là quan phụ mẫu, phụ huynh của vùng Trì Dương này. Trì Dương ở An Huy. Sinh được 7 người con. Bao Bằng là con út. Sau cùng, ông gả cho nhà họ Viên ở Bình Hồ. Vậy là cùng một gia tộc với tiên sinh Liễu Phàm, là bà con của ông, quan hệ thông gia. Chúng ta xem tới đây, thấy nhà họ Bao đã sanh được 7 người con trai ở rễ. Tức là nhà họ Viên này không có con trai, cho nên xin con rể về ở rể, về nối dõi tông đường nhà họ Viên, đem một đứa con trai tặng cho người ta gửi rể, sau đó nối dõi tông đường cho nhà họ. Làm như vậy thực ra cũng rất là hậu đạo, phải không? Quý vị lại không có phản ứng. Chúng ta coi mỗi câu chuyện lịch sử phải đặt mình vào đó. Đúng chưa? Con trai nhà mình cho gửi rễ nhà người ta, đây cũng là rất hào phóng, phải không? cùng cha ta là chỗ thâm giao, bao bằng và cha của tiên sinh Liễu Phàm quan hệ hết sức là thân thiết, giao tình rất thân. Bác học tài cao, bao bằng học vấn rất tốt, lại rất nhiều tài năng, nhưng mãi không đậu cử nhân. Mỗi lần thi cử nhân đều thi không đậu, không thi đậu công danh. Để tâm học tập hai họ, rất dụng tâm thâm nhập nghiên cứu. Hai họ là chỉ học vấn của Phật gia và Đạo gia. Có một hôm, Đông Du Mão Hồ tới du ngoạn ở Mão Hồ Giang Tô, tình cờ tới một chùa trong làng, tới một thôn làng. Trong thôn làng có xây một ngôi chùa. Thấy tượng Quan Âm dầm mưa loang lổ. Nhìn thấy ngôi chùa này, mái chùa đã bị hư. Nước mưa nhỏ xuống thánh tượng Quan Âm đều đẫm ướt hết. Bao bằng nhìn thấy rất là đau lòng. Do nhìn thấy thánh tượng, ông hết sức cung kính, ngưỡng mộ, không đành lòng để thánh tượng bị dầm mưa. Thì mở đẩy lấy 10 lượng, cúng chủ tăng để tu sửa mái chùa. Phản ứng đầu tiên của ông là không cần suy nghĩ, mau mau mở đẩy của mình ra. Cái đẩy này là chỉ cái túi mà ông đeo. Lấy ra, trong đó 10 lạng bạc. Cúng thầy trụ trì ở trong chùa. Hy vọng họ có thể mau chóng sửa lại mái chùa cho tốt. Sửa lại tốt lành, mới không để thánh tượng bị dầm mưa. Tăng nhân này chuyện cáo ông, nói rằng công lớn bạc ít, khó mà hoàn thành. Công trình này quá lớn. Một chút tiền như vậy cũng không thể nào hoàn thành việc này được. Tiếp đó thì ông lại lấy 4 tấm vải tùng, từ rương tre lấy ra 7 bộ áo. Ông lấy ra 4 tấm vải tùng, đi đều là vải rất tốt, lại từ rương tre của ông. Cái rương này là hành lý của ông, tức là một cái rương dùng tre đan thành, bên trong có đặt 7 bộ đồ. Áo kép vải gai, bộ đồ này đều bằng vải gai. Còn mới tinh, đều là quần áo vừa làm xong, tất cả đều lấy ra cúng dường. Coi có quyên góp được thêm không? Bột nhân ngăn cản. Bột nhân của ông đều ngăn cản ông nhiều lần. Những cái này, ngài phải mặc mà. Sao có thể quyên góp hết vậy? Cứ mãi ngăn cản ông. Cuối cùng, ông nói với bộc nhân của mình, bằng nói, chỉ cần thánh tượng vô ương, ta dù ở trần cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể khiến thánh tượng không bị ướt mưa, không bị tổn hại, cho dù ta ở trần thân thể, cũng có xá gì. Từ câu này, mọi người có thể cảm nhận được tâm chí thành, tâm cung kính của ông. Đọc tới câu này, chúng ta cũng nhớ tới sư trưởng. Khi dạy học, ngài đã nhiều lần nhắc tới, chỉ cần có thể phục hưng văn hóa truyền thống, cho dù ngài đánh mất sinh mạng, ngài cũng không từ bỏ. Cho nên tâm chí thành của sư trưởng, thân làm con cháu Trung Hoa, đã cảm động đất trời. Cho nên quý vị coi, bảo thư quần thư trị yếu đã tới tay của ngài. còn in được một vạn bộ. Kế đó, bản thân còn ra lệnh cho học sinh của mình đều phải tận lực hoằng dương bộ sách này. Cho nên quả thật là có thể giao cảm. Mọi người nhìn thấy câu này, trong đầu có hiện lên câu nào nữa không? Chỉ cần văn hóa truyền thống phục hưng, ta tuy cúc cung tận tụy, há đã sao? Ở Đại Lục, câu chuyện của lão thiên sinh Bạch Phương Lễ, mọi người có lẽ nghe qua rồi. Ông cụ hơn 70 tuổi, nhìn thấy mấy em nhỏ không được đi học, đem 5.000 tệ dành dụm cả đời của mình đều quyên góp hết. Đây là câu chuyện 30 năm trước. Không chỉ quyên hết tiền dành dụm một đời, 73 tuổi lại bắt đầu quay lại nghề cũ đi đạp xe xích lô, xe ba bánh để chở khách. Mỗi ngày kiếm 20-30 đồng, 50-60 đồng, toàn bộ đều đóng góp hết, đạp khoảng 15 năm. Quyên góp được mấy chục vạn đồng, giúp đỡ hơn 300 học sinh. Số km bà cụ đã đạp, có thể đi vòng xích đạo, tức là đi vòng chu vi trái đất, 18 vòng. Tinh thần của cụ khiến cho cả Trung Hoa đều cảm động. Lấy cụ làm tấm gương hành thiện, có thể nói là trụ cột của dân tộc. Vì muốn giáo dục tốt thế hệ sau, tinh thần cống hiến không ngần ngại. Cho nên họ thực sự đã làm được. Chỉ cần thế hệ sau được giáo dục tốt, họ khổ tới đâu, mệt tới đâu cũng cảm thấy rất ngọt bùi. Thầy rơi lệ đáp: thầy trụ trì này bị tâm niệm này của ông làm cảm động, chảy nước mắt nói rằng: xả bỏ tiền bạc giải áo không phải việc khó, thí xả ngân lượng y phục không phải việc hết sức khó làm. Chỉ một chút tâm này đâu phải dễ có, niệm cúng dường chí thành này, tâm niệm bố thí chí thành này, tâm niệm không nhận tâm để thánh tượng tổn hại này, là rất khó làm, đáng quý, là rất hiếm có. Sau hoàn thành, sau đó công trình tu bộ mái chùa hoàn thành, đưa cha cùng đi chơi. Ông dẫn theo cha của mình cùng tới chùa này du ngoạn. Ngủ trong chùa, tối hôm đó ngủ lại trong ngôi chùa này. Ông mơ già lam tới cảm tạ tiên sinh Bao Bằng, mơ thấy thần hộ pháp già lam tới cảm tạ mình. Mọi người ở trong chùa nhìn thấy trong Đại Hùng Bảo Điện có hai tôn thần hộ pháp. Một bên là Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát, một bên là Già Lam Bồ Tát. Hơn nữa, mọi người nhìn thấy Già Lam Bồ Tát khá là có ấn tượng ở chỗ tạo hình của Quan Công. Nhìn rất giống Quan Công, chính là thần Già Lam, thần hộ pháp. Cho nên mỗi người tận tâm tận lực hộ trì chánh pháp đều sẽ cảm được sự gia hộ của thần hộ pháp. Cho nên người một lòng vì sự hoằng dương văn hóa truyền thống, không cần sợ không có cơm ăn, nhất định sẽ có tổ tiên thần hộ pháp chăm lo. Con cháu ngươi được hưởng lộc đời, nói với ông hậu thế của ngươi có thể hưởng thọ quan lộc, phước lộc, đời đời thế thế. Sau con ông Biện, cháu sanh Phương, đều đăng khoa làm hiển quan. Con trai và cháu của ông đều thi đậu tiến sĩ, làm quan lớn. Gia tộc trở nên rất có phước báo, trở thành gia tộc có danh vọng. Đây là công đức nhờ thành tâm sửa chữa Phật tự. Trước tiên, điều quan trọng nhất là kính điền của ông. Chúng ta nói phước điền tâm canh, phước điền chia thành ân điền, bi điền, kính điền. Tất nhiên, ông cảm niệm giáo huấn của Thánh Hiền Phật Bồ Tát, đây là ân điền. Ông tôn trọng thánh tượng, không đành lòng để hư tổn, đây là kính điền. Người ghi dựng phước điền phân thành ba điểm này. Thật ra, những chuyện mà chúng ta kể ở đây đều không tách rời tâm tri ân, báo ân, tâm từ bi nhân ái, tâm cung kính. Kế đó, Phật tự là nơi tuyên dương thánh giáo. Cho nên, tu bổ Phật tự, kiến tạo tượng Phật, chủ yếu nhất là giúp đại chúng được nghe thánh giáo. Tượng Phật đó lập lên rồi, đó là biểu pháp. Nhìn thấy thánh tượng của Quán Âm Bồ Tát thì nhắc dạy chúng ta điều gì? Nghe thanh cứu khổ. Phải thức tỉnh tâm từ bi của mình, cũng noi gương Quán Âm Bồ Tát đi lợi ích người khổ nạn. Không phải lập tượng lên, mỗi người đều đi bái, giúp mình sanh con trai, cho mình thăng quan phát tài, đó là thành mê tín. Cho nên thánh tượng là biểu diễn những ý nghĩa giáo dục này, đồng thời chùa chiền phải mở những khóa học thánh hiền, không ngừng giáo hóa lão bá tánh. Như vậy, quý vị xây chùa chiền, xây thánh tượng sẽ có công đức. Nếu như sau khi xây xong, quý vị đều không hành giáo hóa, khiến cho người ta không hiểu lý, đều đi mê tín cầu thăng quan phát tài, phước báo đó sẽ nhỏ lại, thậm chí còn lầm lạc lão bá tánh thì không tốt. Cho nên, người muốn tích lũy công đức, còn phải làm rõ ràng, làm minh bạch những đạo lý này. Đây chính là trọng điểm tiếp theo của chúng ta. Tuần sau sẽ trao đổi tiếp với mọi người. Cho nên, di thiện nhi bất cùng lý, làm thiện mà không hiểu rõ đạo lý, tự vị hành trì, tự mình cho rằng rất có công đức, làm được việc tốt hơn, khởi tri tạo nghiệp. Không làm rõ ràng đạo lý, thật ra làm rồi, có thể ảnh hưởng phiến diện về sau quá lớn. Vậy là, tâm tốt làm ra việc xấu, uổng phí khổ tâm, sẽ không có lợi ích nữa. Vậy, điều này chúng ta tiết học sau sẽ từ 8 góc độ trong kinh văn thảo luận cùng mọi người. Được. Vậy hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tin mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. Ban biên tập Học Làm Người Tốt.
do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.